Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 13. Bài chia sẻ có tiêu đề Sư Phụ Vĩ Đại, Pháp Vĩ Đại. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc thuật miệng đồng tu chỉnh lý. Xin vấn an Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại, xin hợp thập chào các bạn đồng tu. Pháp hội Đại Lục đã tổ chức được 13 kỳ rồi. Lần nào tôi cũng rất ngưỡng mộ, lắng nghe hay đọc các bài chia sẻ của các đồng tu. Xưa nay tôi chưa hề nghĩ rằng mình cũng có thể hồi báo lại Sư Phụ. Không phải là tôi không muốn viết, mà là tôi không biết viết. Cũng vì tay tôi bị biến dạng, viết chữ đối với tôi là một việc rất cực nhọc. Những lời tôi muốn nói với Sư Phụ quá nhiều, nhưng chỉ có thể để trong tâm. Hôm nay đồng tu tới, nói là muốn giúp tôi viết bài, tôi quá đỗi vui mừng. Nhưng trong lòng xúc động thì lại không biết nói từ đâu, chỉ có thể nghĩ tới đâu thì nói tới đó. 1. Bị liệt khi lên 3. Năm nay tôi 59 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Tôi là một bệnh nhân bị liệt rất nặng, hai chân đi lại khó khăn, không có sức chống đỡ. Ngay cả đứng dựa vào tường tôi cũng không làm được. Người tôi mềm như sợi bún. Xưa nay tôi chưa hề biết cảm giác đứng là thế nào. Không chỉ chân mềm nhũn mà xương sống lưng của tôi cũng mềm. Lưng không dựa vào thứ gì thì bản thân tôi cũng ngồi không vững. Hai bên xương háng của tôi, một bên cao, một bên thấp. Mông của tôi cũng một bên cao, một bên thấp. Khi tôi ngồi, chỉ ngồi được một bên. Nếu muốn ngồi hai bên thì người sẽ bị lệch. Cánh tay phải của tôi cũng không có sức lực gì. Tay phải cầm nửa bát nước cũng run run. 10 ngón tay của tôi thì có tới 6 ngón bị biến dạng, cong queo. Tứ chi của tôi thì chỉ có tay trái tạm coi là bình thường. Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường. Lúc lên 3 tuổi, có một lần tôi bị sốt tới 42 độ, đi viện tiêm thuốc. Tiêm xong thì toàn thân tôi không nhúc nhích được nữa. Bố mẹ tôi thật thà, chân chất, không dám nói năng gì với bệnh viện. Năm đó, ai dám cơ chứ? Bố mẹ chỉ biết mở to mắt, nhìn tôi bị liệt. Mẹ tôi nói, đứa bé này nuôi được ngày nào thì biết ngày đó. Không biết bao lâu sau, đầu của tôi đã có thể ngóc lên. Nửa người trên cũng có thể ngồi tựa được, tay trái đã có thể nhúc nhích được, nhưng đi lại thì không thể. Muốn di chuyển thì phải dùng một cái ghế con rất thấp. Tôi ngồi lên trên, rồi dùng tay lết từng bước một. Từ đó tôi sống như vậy. Tôi đã trở thành nỗi buồn trong nhà. Còn nhớ, khi vừa mới hiểu chuyện, thì vẻ mặt của mẹ đã in hẳn trong trí óc tôi. Ánh mắt mẹ nhìn tôi ngây dại, rồi sờ vào chân tôi. Lớn lên, chị em gái đều đi lấy chồng. Mẹ tôi vẫn thường buồn bã nói: bà già đi thì ai nấu cơm cho tôi ăn? Bà tìm người nuôi dưỡng tôi khắp nơi. Cuối cùng cũng đã tìm được, chính là người chồng hiện giờ của tôi. Chồng tôi là một đứa trẻ mồ côi, đầu óc không được bình thường lắm. Nhà rất nghèo nhưng khỏe mạnh. Anh ấy không thể đi kiếm tiền, bởi vì bị thiểu năng trí tuệ. Vậy là một người tứ chi chỉ có một tay bình thường là tôi đã trở thành trụ cột kiếm sống của gia đình. Chúng tôi bán khoai lang nướng. Chồng tôi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ và đặt tôi lên xe cùng đưa ra ngoài chợ. Tôi chỉ lo bán hàng. Quá trình đó gian nan như thế nào thì cũng không cần nhắc tới. Nhưng mấy năm sau thì ngay cả việc làm ăn này tôi cũng không thể làm tiếp được. Chừng năm 1999, cơ thể tôi lại mắc thêm những bệnh khác. Bầu ngực tôi sưng lên hai cục u to như quả bóng bàn. Cánh tay hoạt động bình thường của tôi cũng không còn sức lực nữa. Cả ngày tôi phải uống thuốc giảm đau. Tôi lại mắc bệnh tim, ruột, dạ dày xuất hiện biến chứng. Cứ muốn đi vệ sinh, khắp người đau nhức ê ẩm, lục phủ ngũ tạng đều suy yếu. Cả ngày tôi ở trong trạng thái hôn mê. Nhà chị em gái tôi ai còn dư thuốc gì hay dùng thì không cần hỏi tên thuốc là gì cũng đều mang đến cho tôi. Tôi đều uống hết. Tôi vốn đã bị liệt nặng, cánh tay lại không nhấc lên được, toàn thân kiệt sức. Mọi người đều nói chết cũng khó, nhưng tôi thấy sống còn khó hơn. Không buôn bán được nữa, lại không thể cắt đứt nguồn sống. Thế là tôi thuê một người gánh đỡ. 2. Trong cảnh tuyệt vọng gặp được đại pháp. Ai có thể ngờ được khi sinh mệnh gặp cảnh tuyệt vọng, tôi còn có thể được chuyển biến. Năm 2002, tôi gặp một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy chăm chỉ, lương thiện, đối xử với chúng tôi rất tốt. Cô ấy nói Pháp Luân Công là một công pháp dạy con người hướng thiện. Rất nhiều người luyện Pháp Luân Công đều khỏi bệnh. Cô ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc cảm thấy cuốn sách quá hay, dạy con người làm người tốt theo chân thiện nhẫn. Những mê mờ, thống khổ của tôi đều được nói ra hết. Dù là người như thế nào, chỉ cần học một cách chân chính thì đều được. Tôi cũng có thể được. Sư phụ chỉ nhìn vào nhân tâm. Tôi vui mừng nghĩ, tôi đã có sư phụ rồi, tôi đã có sư phụ rồi, tôi đã đắc pháp rồi. Tôi không thể quên được ngày tôi đắc pháp là một ngày mùa thu năm 2002, là ngày suốt cuộc đời tôi cũng không thể quên. Đắc pháp thì dễ, học và luyện mới khó. Tôi chưa từng đi học, chỉ bập bẹ biết được không mấy chữ. Muốn học pháp thì thật quá khó. Có chữ nào không biết thì tôi hỏi đồng tu rồi dụng tâm ghi lại. Khi tự mình học pháp ở nhà, tôi đối chiếu từng chữ một mà học. Ban đầu, để có thể học được một bài giảng pháp một ngày, tôi bắt đầu học từ 4 giờ chiều đến 9, 10 giờ tối. Phải mất 5, 6 tiếng tôi mới có thể học xong một bài giảng. Xưa nay tôi chưa hề bê trễ một ngày nào. Khi tham gia học pháp tập thể, tôi không đọc thừa chữ thì lại mất chữ, sai chữ. Làm thế nào bây giờ? Một hôm tôi nghĩ, tôi muốn học thuộc pháp. Khi học thuộc pháp thì tôi sẽ không đọc sai nữa. Thế là tôi bắt đầu học thuộc pháp. Tôi học thuộc từng hàng một, rồi học thuộc hai hàng, ba hàng, rồi học thuộc cả đoạn. Dù cho khó thế nào tôi cũng kiên trì. Cuối cùng thì tôi đã học thuộc được chuyển pháp luân, cũng có thể theo kịp mọi người khi học pháp tập thể. Việc tôi luyện công còn khó khăn hơn. Đầu tiên tôi phải vượt quan đả tọa. Mông của tôi bên cao bên thấp, ngồi không vững, xương sống lưng cũng không đỡ nổi. Đừng cho rằng chân của tôi không có sức chống đỡ, nhưng nó lại có cảm giác, cũng biết đau nhức, lại còn rất mẫn cảm. Trước tiên tôi kê vào bên mông cao hơn một chút, sau đó đệm vào lưng, rồi vắt chéo chân lên. Thật đau làm sao? Chân đau, lưng đau, mông đau, toàn thân đều đau, không thể chống đỡ được, nó run lên, rồi tê bì. Toàn thân vã mồ hôi hột, tôi chỉ kiên trì được 10 phút. Tôi nghĩ, tôi có thể luyện công như vậy không? Không thể như thế này được, phải luyện công được thẳng như đồng tu. Không được sợ khổ, tôi bỏ đệm lót mông, đệm lót lưng đi. Tôi cứ luyện như thế, 1 phút, 2 phút, 10 phút. Tôi cố kiên trì, khổ thế nào tôi cũng cố. Nửa tháng sau tôi đã ngồi được 1 tiếng. Việc luyện động công với tôi còn khó hơn. Hai cánh tay tôi có thể chống vào người mà ngồi, nhưng xưa nay tôi chưa hề nhấc được lên. Đây chẳng phải là sợ đau mà không kiên trì sao? Khi luyện công không thể đứng lên được thì tôi ngồi luyện trên giường. Làm không được đến nơi đến chốn thì làm được đến đâu thì tôi làm đến đấy. Tôi không nghĩ xem có tác dụng gì hay không. Tôi cứ luyện. Khi ôm bão luân bài công pháp số 2 quả thực là khó. Hai tay vất vả lắm tôi mới nhấc lên được. Kiên trì chưa được 1 phút thì nó không nghe theo sự điều khiển của tôi mà rơi xuống. Tôi lại vất vả nhấc tay lên, mệt tới mức toàn thân không còn sức lực. Tôi vẫn tiếp tục ôm, dù là học pháp, đả tọa hay động công, tôi đều phải gắng gượng. Tôi không nói được pháp lý gì cả, dù cho tôi mệt thế nào, đau thế nào, khó thế nào, buồn ngủ thế nào, tôi cũng gắng gượng, làm việc cả ngày trời về nhà học pháp, vừa buồn ngủ, vừa mệt, tôi vẫn cứ kiên trì. Đôi khi buồn ngủ tới rơi cả sách xuống đất, tôi lại cầm lên học, tôi vẫn kiên trì, vô hình chung cũng không thấy buồn ngủ hay mệt nữa. 3. Hồi sinh. Khi tôi học Pháp Luân Công khoảng hơn 2 tháng, thì một buổi tối khắp mình mẩy tôi đau ê ẩm, không thể hình dung được. Hễ nuốt nước bọt, tôi liền cảm thấy từ đằng sau có hai quả cầu nhỏ chạy ra ngoài, lại nuốt tiếp thì lại chạy ra ngoài. Trong tâm tôi vô cùng vui mừng. Tôi biết là sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Trong tâm vui biết bao, sư phụ đã quản tôi rồi, khó chịu nào cũng thấy vui vẻ. Không biết khi nào hai cục u trên bầu ngực tôi đã biến mất. Bất giác tôi cảm thấy toàn thân không đau nhức nữa. Bệnh tim, bệnh dạ dày, toàn thân kiệt sức cũng biến mất. Tôi đã phục hồi sinh lực. Một điểm đáng nói là cánh tay phải của tôi trước khi đắc pháp cầm nửa bát nước cũng run run, không cầm được. Vậy mà bây giờ đã lại có sức lực rồi, có thể cầm đồ được rồi. Mặc dù phản ứng vẫn có đôi chút không nhanh nhạy, động tác hơi chậm, nhưng điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tứ chi của tôi vốn chỉ có một tay sử dụng được, thì nay tôi có thể sử dụng được thêm một nửa cánh tay. Đây là điều mà tôi chưa từng dám nghĩ tới, thì nay đã trở thành hiện thực. Điều quan trọng hơn là bệnh khắp người tôi không còn nữa. Từ lúc đó tôi không phải uống thêm một viên thuốc nào nữa. Tôi vừa có thể bán hàng, vừa có thể sống được. Khi tôi đắc pháp, chính là lúc tà ác bức hại đại pháp nghiêm trọng nhất, cả nhà phản đối tôi tu đại pháp. Nhưng nhìn thấy sự thay đổi của tôi, cả nhà đều ủng hộ đại pháp. Chồng tôi còn chủ động mua hoa quả dâng lên sư phụ. Dù bận rộn thế nào, tôi cũng không bỏ lỡ việc học pháp, luyện công. Tôi tranh thủ thời gian rất tốt. Sáng tôi dậy sớm hơn nhiều người khác rất lâu, vì tôi cử động bất tiện. Buổi sáng tỉnh dậy, khi mặc quần, tôi dùng tay lồng quần vào trước, sau đó nghiêng người chống cánh tay lệch sang một bên, dùng tay dùng sức để kéo một bên quần lên, sau đó lại nghiêng người sang bên kia, kéo quần bên kia lên, sau đó dùng cánh tay chống vào người, lật người lại nằm sấp xuống, dùng tay dùng sức nắm chặt lấy thành giường, chân trượt trên sàn nhà, đôi khi không nắm chắc thì người bị nện đánh bịch một cái. Ngã đau có khi một hồi lâu mới có thể động đậy được, rồi kéo cái ghế con lại, ngồi lên trên, lết từng bước vào nhà vệ sinh, tới bồn vệ sinh đặc chế, rửa mặt xong lại lết về giường luyện công. Trong một ngày sinh hoạt, tu luyện trong ngày của tôi thì thời gian tổn phí vì cử động bất tiện phải nhiều hơn người bình thường 4-5 tiếng. Đến mùa đông, mặc áo bông, quần bông thì lại càng khó khăn hơn. Muốn sắp xếp tốt sinh hoạt, công việc và tu luyện thì tôi phải chịu khổ nhiều hơn. Vì để bớt phải đi vệ sinh, tôi bèn uống ít nước, ăn ít cơm, có đói hay khát thì gắng gượng. Để học pháp luyện công thì tôi thức khuya dậy sớm, mệt thì tôi gắng gượng. Sư phụ đã cấp cho tôi hy vọng hồi sinh, tôi không biết phải cảm ơn như thế nào, tôi chỉ biết vâng lời, sư phụ nói gì thì tôi làm nấy. Tôi đắc pháp đã gần 14 năm, việc học pháp luyện công tôi chưa hề bê trễ một ngày. Dù khó khăn như thế nào tôi cũng đều gắng gượng, khó như thế nào tôi cũng đều rất vui vẻ vì tôi là người đã đắc pháp. 4. Nhớ tới những người khỏe mạnh. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì tôi đã được đắc cứu, nhưng trong tâm tôi vẫn rất nhớ những người có thân thể khỏe mạnh nhưng vẫn chưa minh bạch chân tướng. Họ phải làm thế nào đây? Tôi rất sốt ruột, tôi muốn cứu độ họ. Mặc dù tôi không thể đi lại, nhưng tôi bán khoai lang, có thể tiếp xúc với mọi người. Cứ gặp người, tôi lại nói, đại pháp là tốt, mọi người phải minh bạch nhé. Tôi có nguyện vọng này, những người hữu duyên thi nhau kéo đến. Vì số người mua khoai lang đa số đều là khách hàng quen, họ biết được hoàn cảnh của tôi trước kia. Sau này thấy tôi rất có thần thái, cơ thể thay đổi nhiều nên đều rất hiếu kỳ hỏi tôi. Tôi bèn giảng cho họ một lượt từ đầu đến cuối, họ đều minh bạch chân tướng. Tôi không có tâm sợ hãi gì cả. Một lần có mấy người đàn ông mua khoai lang, tôi thấy nhiều người như vậy cần giảng chân tướng, không thể bỏ qua cơ hội này. Tôi bèn giảng chân tướng cho họ, bảo họ phải nhớ đại pháp hảo. Họ đều đồng ý, nhưng vẻ mặt rất kỳ lạ. Sau khi họ đi, tôi suy xét cẩn thận, cảm thấy họ có thể là người bên an ninh quốc gia hay công an gì đó. Nhưng tôi không sợ gì cả, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Mạng của tôi là pháp cấp cho, tôi chỉ nghe theo sư phụ, chỉ biết cứu người, dù là ai tôi cũng đều cứu. Sau này không có chuyện gì xảy ra. 5. Nhật ký học lái xe. Dần dần tôi lại thấy buồn. Tôi bán khoai lang đa số là khách quen. Đại đa số tôi đều đã giảng chân tướng hết rồi. Những khuôn mặt mới rất ít, không thể tiếp xúc được với nhiều chúng sinh hơn, thì làm thế nào tôi có thể cứu được nhiều người hơn? Làm thế nào đây? Hàng ngày tôi đều suy ngẫm. Một hôm tôi chú ý đến một chiếc xe tay ga đang chạy trên đường. Loại xe rất nhỏ, thao tác đơn giản, nhưng có thể chở khách. Tâm tôi máy động, nếu có thể lái chiếc xe này thì mình có thể cứu được bao nhiêu người đây? Nhưng tôi cũng biết là xe thì đều phải dùng cẳng chân và đùi. Nửa thân dưới của tôi không động đậy được thì làm thế nào? Nhưng tôi vừa nghĩ như vậy thì một hôm có một cái xe chạy đến trước mặt tôi. Tôi quan sát tỉ mỉ và hỏi cẩn thận, được biết chiếc xe này có thể chế lại, tức là một vài bộ phận mà hệ thống thao tác ban đầu cần chân đạp thì có thể sửa lại thành toàn bộ thao tác bằng tay. Tôi vừa nghe thì trong tâm lập tức như mở ra một cánh cửa, tôi đã có hy vọng rồi. Tôi nói với người nhà, cả nhà đều phản đối, đều nói, người ngượm cô như thế này thì học thế nào, mà dù cho có học được lái xe, thì chạy xe ngoài đường, ai có thể yên tâm được. Từ bé đến lớn, cô đều không biết đường trong ngõ ngoài như thế nào, thì đi đứng thế nào, cô lại không thể cử động được, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào. Có ai từng nghe nói có người bị liệt hơn 50 tuổi lại học lái xe kia chứ? Lúc đó tôi đã 54 tuổi, tôi hạ quyết tâm, đây chính là con đường giảng chân tướng, cứu chúng sinh của tôi nhất định phải đi, tôi nhất định làm được. Tôi không thể cử động được, không biết phải mua xe ở đâu, nhưng lại có người muốn mua giúp tôi. Tôi không biết phải chế thế nào thì có người giúp tôi chế lại. Mọi chuyện đều ngẫu nhiên và thuận lợi như vậy. Tôi đã mua được xe. Mua được xe về, tôi bắt đầu học lái xe thì gặp khó khăn. Đầu tiên là làm thế nào tôi mới vào được trong xe. Chỉ riêng chuyện này đã rất nhọc sức rồi. Bình thường tôi đều ngồi xe lăn. Muốn lên được xe lăn thì phải dùng một cái ghế nhỏ lết từng chút một lên xe. Bây giờ muốn lên xe thì cần phải lết lên xe lăn, rồi lại lái xe lăn tới cửa xe con, dùng một tấm ván gỗ kê vào giữa xe lăn và xe con, tôi lại lết từng chút một vào trong xe con. Khi tôi kê ván gỗ vào giữa xe lăn và xe con và bắt đầu lết vào trong xe lăn, thì long cong một tiếng, xe lăn đã chạy mất, nó trượt đi rất xa. Tôi ngã nhào, nằm sõng soài trên mặt đất, không thể bò dậy được, cái ghế con không còn ở trước mặt nữa. Chồng tôi vì phản đối tôi mua xe nên thường hay cãi nhau với tôi. Có thể nói quá trình học lái xe cũng là quá trình tôi bị chồng mắng nhiếc. Khi nhìn thấy tôi ngã trên mặt đất, anh ấy nhìn thấy từ xa đã nói, sao cô không ngã cho chết luôn đi, cho cô ngã chết đi, tôi không quan tâm tới cô, không thèm quan tâm tới cô. Tôi thực rất khó khăn nhưng không thể bỏ cuộc, đây chính là tu luyện mà. Tôi nghỉ một chút rồi nhổm dậy tìm cái ghế con, lết từng bước đến trước xe lăn, rồi lết vào trong xe lăn, tới trước cửa xe con. Kê tấm ván lên, tôi lại lết vào trong xe con. Ban đầu tôi không biết điều khiển, chiếc xe lăn lại chạy mất, tôi lại ngã nhòi, lại đứng dậy. Chồng tôi lại mắng, lại la hét. Tôi nhổm dậy, bò lết. Dần dần tôi đã có thể vào được trong xe. Người hàng xóm dạy tôi học lái xe, tổng cộng chỉ dạy tôi 3 lần, dồn lại chưa mất một ngày. Vì là xe chế lại nên tất cả đều thao tác bằng tay, trình tự là như thế này. Tay trái ấn vào chân ga, tay phải vào ga, tay trái dần dần buông khỏi chân ga. Khi tay trái ấn vào chân ga thì tay phải vào ga nhịp nhàng, đồng thời tay phải phải nắm vững được trình tự nhanh chậm cần thiết theo tay trái. Việc khó khăn lại đến nữa rồi. Trước khi đắc pháp, tay phải của tôi cầm nửa bát nước cũng run run. Sau khi đắc pháp thì đã có sức lực, nhưng phản ứng lại chậm, động tác không nhanh nhạy. Bây giờ lái xe, tay phải cần phải phản ứng linh hoạt để phối hợp với tay trái. Còn tôi thì bẩm sinh hai tay đã không thể phối hợp với nhau. Xưa nay chúng chưa từng phối hợp với nhau. Trước khi tôi đắc pháp, chỉ có một chi còn gọi là tốt. 10 ngón tay thì tới 6 ngón bị còng. Mà bây giờ cả hai tay phải phối hợp một cách nhanh nhạy. Lái xe lại không phải chuyện đùa, cần phải đảm bảo an toàn. Hôm đó lái xe dạy tôi, anh ấy đứng ở ngoài hét lên chỉ cho tôi. Anh ấy hét, tay trái nắm lấy chân ga, tay phải vào ga. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề nhìn thấy thứ này. Tôi không biết cái nào là cái nào, nghe cũng không hiểu anh ấy nói gì. Thật không dễ dàng gì mới được coi là phân biệt được trái phải. Tay trái tôi ấn vào chân ga, tay phải vào ga, nhưng tay phải phản ứng chậm, không dễ điều khiển, không nhịp nhàng, không nhạy bén, không thể phối hợp được với tay trái. Cái xe bị sóc nảy lên bần bật, không chạy được. Hàng xóm lại hét lên, ấn vào chân ga, vào số. Không biết phải mất bao lâu chiếc xe này mới được coi là nổ được, nhưng lại nhảy tưng tưng, nghiêng ngả như chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo. Tôi ở trong xe bị va đập như đang múa. Bình thường hàng xóm rất hòa ái, rất thiện với tôi. Lúc này anh ấy cũng nổi giận với tôi. Tôi cứ chạy xe như thế, xe lại không động đậy được, bị tắc trên đường, tay tôi đều tê bì, cả ngày cũng không nổ được máy, chắn mất đường của người khác. Những người lái xe đằng sau bắt đầu mắng chửi, chồng tôi mắng xối xả, người hàng xóm dạy tôi cũng nổi giận. Những người bị kẹt xe đằng sau cũng chửi bới, quả thực là sốt ruột, khó khăn lắm tôi mới nhường được đường, xe đằng sau mới đi qua được. Nhìn cánh tay tê bì không linh hoạt, tôi bị rung sóc cho mệt nhoài, nằm mềm nhũn trên vô lăng. Tôi bất lực nghĩ, cánh tay này mà không điều khiển được thì không thể lái xe được, quả thực là không được. Tôi buồn hồi lâu, rồi tự hỏi mình, có bỏ cuộc không? Có bỏ cuộc không? Không đúng, như thế thì không còn con đường nào cả, sẽ không thể cứu người được. Tôi là đệ tử Đại Pháp mà, niệm này quyết không được cần nó. Tôi ép mình phải nghĩ ngược lại, kiên trì học, phải học, đây là con đường cứu chúng sinh của tôi. Không nghĩ gì nữa, luyện, không ai dạy thì tôi tự luyện. Ban ngày chặn đường người khác thì tôi luyện vào ban đêm. Thế là 11 giờ đêm, tôi ra ngoài, ngồi xe lăn, bắc ván, lết vào trong xe nhỏ, ngã rồi lại bò dậy lái xe. Chồng tôi cũng theo tôi ra ngoài, nhưng không phải là giúp tôi, mà là mắng tôi. Lúc này không bị kẹt xe nữa, đường rộng thanh thang, chiếc xe nhỏ lại rung sóc lên. Tôi chao đảo, va đập lung tung, chiếc xe nhỏ lại không đứng im. Tôi lại nằm sấp, mệt nhoài ôm lấy cái vô lăng. Chồng tôi càng tức giận hơn, mắng tôi càng kinh khủng hơn. Tôi gắng gượng, tiếp tục lái xe, xe tiếp tục nhảy sóc lên, tiếp tục chao đảo. Tôi tiếp tục ngã nhoài, rồi tiếp tục bò dậy, tăng cường ý chí của mình. Sư phụ giảng, nhưng nếu ngược lại mà giảng, nó lại có tác dụng vì để gia cường ý chí của chư vị mà khởi tác dụng. Ý chí ấy chư vị không tự mình mà tu sao, cần gia cường ý chí của mình, khắc chế nó chính là gia cường ý chí, cũng là tu. Trích giảng pháp tại một buổi gặp mặt ở New York 1997. Sinh mệnh của tôi chính là sư phụ cấp cho. Tôi phải nghe lời sư phụ cứu độ chúng sinh, tôi phải tiếp tục lái xe. Ai có thể ngờ được là chưa đầy nửa tháng, tay phải của tôi đã rất linh hoạt, có thể phối hợp nhịp nhàng với tay trái vào số được rồi. Tay phải đã trở nên linh hoạt, hiện giờ tứ chi của tôi đã có hai chi có thể sử dụng được. Đây là điều mà y học hiện đại vĩnh viễn cũng không thể làm được. Nửa tháng tôi đã học được lái xe, người khác nói rằng ngay cả người thường cũng phải học 3 tháng mới dám ra đường, còn tôi mới học có nửa tháng. Một lần nữa, tôi lại cảm nhận được sự siêu thường của Đại Pháp, sự gia trì của sư phụ. Niềm vui này quả thực không sao diễn tả được. Tôi không cách nào biểu đạt được lòng biết ơn của mình với sư phụ. Một người bị liệt, 54 tuổi có thể lái xe. Tôi có thể tự mình ra ngoài, không có gì đáng sợ, khổ sở, khó khăn, nguy hiểm cả. Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ muốn Đại Pháp. 6. Câu chuyện lái xe cứu người. Nửa tháng sau, tôi đã lái xe đi cứu người. Người khác nói, bà cũng lớn gan thật. Tôi không sợ, tôi thấy nên đi như vậy. Nghĩ những thứ khác cũng đều vô dụng. Ngày đầu tiên, đi cách nhà không xa, thì tôi chở hai cô bé, tầm 17-18 tuổi, giá là 5 tệ. Nhưng xe chạy không ổn định, cũng không linh hoạt, đi được nửa đường thì chết máy. Cô bé nói, dì ơi, cháu bắt xe khác nhé, đồng thời đưa cho tôi 5 tệ. Tôi nói, dì chưa chở đến nơi, dì không thể lấy tiền được, bởi vì dì luyện pháp luân Đại Pháp, phải biết nghĩ cho người khác. Hai cô bé rất cảm động. Tôi hỏi, các cháu đã nghe nói về tam thoái chưa? Các cháu nói, chưa ạ. Tôi giúp hai cô bé làm tam thoái và bắt đầu nói về vụ giả thiêu Thiên An Môn là một vụ lừa đảo. Hai cô bé vui mừng rời đi. Tôi thầm nghĩ, mình học lái xe không vô ích, đây chính là con đường cứu chúng sinh của mình đã có thể cứu người rồi. Mặc dù không kiếm được tiền, nhưng tôi cũng đã có con đường của mình. Xe lại chạy được trở lại. Ngày hôm sau tôi lại lên đường, lần này đi rất xa, tôi mới chở được một cậu thanh niên. Tôi lại giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy rất tán đồng với Đại Pháp. Sau khi minh bạch chân tướng, xuống xe cậu còn tìm giúp tôi một khách hàng để tôi trở về. Đương nhiên, tôi lại giảng chân tướng cho hành khách này, tín tâm của tôi càng thêm đầy đủ. Cứ như vậy, tôi đã bước trên con đường chở khách giảng chân tướng. Trong quá trình này, tôi có rất nhiều thể ngộ muốn chia sẻ với mọi người. Một lần nọ, tôi chở một người đàn ông chừng 40 tuổi, nhìn rất phong độ. Sau khi cậu ấy lên xe, tôi hỏi, này cậu có nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa? Cậu ấy nói, cháu có nghe nói. Tôi hỏi, thế cậu tam thoái chưa? Cậu ấy nói, chưa ạ. Tôi bèn giảng Đại Pháp là tu chân, thiện, nhẫn, giảng vì sao tam thoái và cuộc bức hại của Trung Cộng. Trong quá trình này, cậu ấy yên lặng lắng nghe, nói rằng cháu cũng là đảng viên. Đợi đến lúc tôi chở cậu ấy đến nơi, cậu ấy đứng ở cửa xe nói rất kiên quyết, cháu thoái. Vốn tiền xe là 5 tệ, nhưng cậu ấy lại đưa cho tôi 20 tệ. Tôi nói, tôi tu chân, thiện, nhẫn, không lấy thêm tiền của người khác. Nhưng cậu ấy đứng ở đó, vẻ mặt rất cảm kích, trầm ngâm muốn tôi nhất định phải nhận. Tôi không còn cách nào, đành nói với cậu ấy, cậu đã minh bạch chân tướng, tôi sẽ dùng số tiền này vào chỗ chính nhất. Cậu ấy cảm ơn rồi rời đi. Một lần nọ, một cô gái hơn 30 tuổi trước khi lên xe đã mặc cả giá với tôi. Vì muốn cứu cô ấy, tôi đã không kỳ kèo với cô mà đồng ý lấy ít tiền hơn. Sau khi cô ấy lên xe, tôi hỏi, cháu có nghe nói tới Tam Thoái chưa? Cô ấy nói, cháu chưa, có ý nghĩa gì ạ? Tôi nói, Tam Thoái chính là thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Đất nước hiện nay hủ bại như vậy, chính là vì cái đảng này không được nữa rồi. Các cấp đều như thế, đều tham ô, đều xấu, cho nên xã hội mới trượt dốc đến bước này. Nguyên nhân chính là do cái đảng này hỏng rồi, trời sẽ phải diệt cái đảng này. Nếu ai còn tham gia vào tổ chức của nó, thì người ấy sẽ cùng đi với nó, cho nên chúng ta phải thoái khỏi nó. Đến khi tai nạn nào đó tới, thì cháu chỉ cần niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, sẽ thực sự có thần tới giúp. Cô ấy rất tán thành và rất cảm ơn. Tôi giảng xong chân tướng, khi xuống xe, cô ấy lại đưa thêm tiền cho tôi. Chẳng những không trả ít tiền như thỏa thuận lúc đầu, mà còn trả thêm tôi 10 tệ so với giá bình thường. Những người nghe xong chân tướng đưa thêm tiền như vậy rất nhiều. Hôm qua còn có một cậu thanh niên, tiền xe của cậu ấy là 5 tệ. Khi tôi giảng xong chân tướng và cậu xuống xe thì nhất quyết đưa cho tôi 10 tệ. Tôi không lấy không được, số tiền thừa này tôi tặng cho điểm làm tài liệu cứu người. Còn có một cậu thanh niên, tiền xe đưa cậu ấy đến nơi là 10 tệ, nhưng cậu ấy còn phải đi xe khách lớn mà cậu ấy chỉ có 50 tệ. Nếu cậu ấy trả tiền xe cho tôi thì sẽ không có tiền đi xe khách nữa. Cậu ấy có việc rất gấp, lúc đó lại không có nhiều tiền hơn nên vô cùng khó xử. Tôi bảo với cậu ấy rằng, dì không cần tiền của cháu, có thể giúp đỡ người khác là làm việc thiện, dì muốn giúp cháu. Cậu ấy chưa từng gặp người tốt như vậy, không biết phải cảm ơn thế nào. Tôi bảo với cậu ấy rằng, tôi tu chân, thiện, nhẫn, biết lo nghĩ cho người khác. Cậu ấy vô cùng cảm kích và đã minh bạch chân tướng. Còn một lần nữa, có 3 người dân công ngồi xe của tôi giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho họ. Có 2 người đồng ý tam thoái, còn một người thì không nói gì, không đồng ý thoái. Tôi chở tới nơi thì họ xuống xe. Đợi họ đi xong, quay đầu nhìn lại, tôi thấy trên ghế có một cái ví tiền. Mở ra xem thì thấy có một xấp tiền rất dày. Tôi biết đó là tiền của 3 người dân công kia, nhưng họ đã đi xa rồi, làm thế nào đây? Tôi lập tức cầu xin sư phụ. Xin sư phụ giúp tôi bảo họ quay lại tìm tiền. Họ nhất định là rất lo lắng. Sau đó tôi ở tại chỗ cũ đợi họ. Một lúc sau họ quay lại thật. Từ xa họ chạy vội vàng về phía tôi. Tôi nói, các cậu đừng vội, quay lại tìm tiền có phải không? Tôi đợi các cậu lâu rồi. Họ không sao nghĩ được rằng đúng là tôi lại có thể ở đây đợi họ. Họ đều không biết phải cảm ơn tôi như thế nào, cứ nhất quyết lấy một ít tiền đưa tôi làm tiền hậu tạ. Đương nhiên là tôi không thể lấy. Lúc này cậu thanh niên thứ 3 còn chưa làm tam thoái đã chủ động yêu cầu tôi làm tam thoái. Trong quá trình giảng chân tướng sẽ gặp phải đủ kiểu người, cũng có người không nghe, phản đối. Một lần tôi gặp một ông lão chừng 60-70 tuổi. Tôi vừa giảng thì ông nói, chị đừng nói nữa, có phải Pháp Luân Công không? Tôi nói, ông ơi, có vẻ như ông không tán thành phải không ạ? Ông không hiểu chỗ nào để cháu giảng cho ông. Không đợi tôi nói xong, ông đã cướp lời, nói một lô những lời loạn bát nháo, đều là những lời phỉ báng Phật Pháp. Dù cho tôi giảng thế nào, ông cũng không nghe. Khi gặp phải người như thế, trong tâm tôi quả thực có chút lạc lõng, chán nản. Có lần tôi giảng chân tướng cho một người nọ, khi anh ấy lên xe, nghe tôi giảng chân tướng, vẻ mặt rất khó coi, cứ nhìn tôi chằm chằm, không nói, không rằng, cũng không thèm để ý tới tôi, vẻ mặt rất phức tạp nhìn tôi đăm đăm. Sau khi xuống xe, cũng nhìn xoáy vào tôi, trong tâm tôi đã có chút lo nghĩ. Nếu lại gặp phải kiểu người này, tôi không muốn mở miệng nữa. Phải mất một thời gian lâu, tôi cảm thấy mình không đúng. Tôi học Pháp, hướng nội tìm xem vì sao tôi không muốn nói. Nhìn thấy ông ấy không vui thì tôi không nói nữa sao? Có thể chọn những người vui vẻ để giảng sao? Đây chẳng phải nhân tâm là gì. Như vậy sao có thể được? ý niệm này không thể giữ lại, phải bài xích nó. Tôi phải tiếp tục giảng. Lại một lần khác, sau khi khách lên xe, tôi giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi vừa giảng thì cậu ấy nói, bà học Pháp Luân Công à? Tôi nói, đúng vậy. Cậu ấy lại nói, không phải nhà nước không cho học sao? Tôi nói, cậu thử ngẫm nghĩ mà xem, nhà nước cho chúng ta làm gì? Ăn chơi trác táng, tham ô hủ bại, họ không quản. Nhân dân làm chút kinh doanh thì họ vừa tranh vừa cướp. Pháp Luân Công tu chân, thiện, nhẫn, có trăm cái lợi mà không có cái hại nào. Biết bao nhiêu người thọ ích như vậy, nó không cho học có đúng không? Cậu ấy lại nói, nhà nước không cho học thì không được học. Tôi lại nói, như thế không đúng mà, còn phải xem là không cho làm là việc tốt hay việc xấu. Việc tốt không cho làm thì cho làm cái gì? Làm việc xấu ư? Làm việc xấu không được đâu, sẽ bị báo ứng đấy. Chúng ta không được làm việc xấu. Cậu ấy không nói gì nữa, nhưng lúc xuống xe cũng không tam thoái. Lúc này tôi bảo với cậu ấy, bây giờ cậu chưa nghe minh bạch, về nhà hãy suy ngẫm lại vì sao có nhiều người luyện Pháp Luân Công như vậy. Trung Cộng bức hại như vậy mà vẫn có nhiều người như thế, vẫn học, vẫn luyện là vì cớ gì? Nếu sau này còn có người làm tam thoái cho cậu thì cậu nhất định phải thoái đấy nhé. Dần dần tâm tôi cũng đã bình tĩnh trở lại, tôi không còn bị dẫn động nữa. Lại có một lần, tôi chở một người phụ nữ theo tôn giáo nào đó. Khi cô ấy lên xe, tôi giảng chân tướng cho cô ấy. Suốt cả chặng đường, cô ấy toàn nói những lời khó nghe. Tôi chậm rãi, ôn tồn giảng cho cô ấy. Lúc cô ấy xuống xe, tôi nói, người chị em của tôi, những chuyện mình không biết thì đừng nói gì, sẽ không tốt cho cô đâu. Nếu cô muốn biết thì hãy đọc sách Pháp Luân Công xem có giống với những gì mà Trung Cộng nói hay không, quả thực sẽ tốt cho cô đấy. Tâm tôi không bị dao động gì cả, cũng không sợ hãi, oán hận điều gì, chỉ là sự nuối tiếc và hy vọng đối với cô ấy mà thôi. 7. Hướng nội tìm. Ban đầu tôi không biết hướng nội tìm cho lắm. Có một lần người khác đâm vào xe của tôi nói, không sao, anh đi đi, anh cũng không cố ý mà. Có lần tôi đâm vào xe của người khác, anh ấy đòi tôi tiền đền, tôi đưa tiền cho anh ấy. Lại có lần người khác đâm vào xe của tôi, nhưng lại bắt tôi đền tiền cho anh ấy, tôi cũng đưa. Tôi nghĩ, phải biết nghĩ cho người khác. Tôi đặt cho cái xe của mình tên là Thiện Duyên. Tôi nói với chiếc xe nhỏ, Thiện Duyên à, bạn chịu thiệt thòi rồi, đừng buồn nhé. Chúng ta vì cứu người, người khác nợ chúng ta không cần. Chúng ta nợ người khác, thì chúng ta trả. Bạn nhìn xem, chúng sinh sắp bị đào thải rồi, bạn có lo lắng không? Chúng ta đừng nghĩ gì nữa nhé. Nhưng có lần, vừa lên đường thì có một người mắng tôi cũng không minh bạch là vì sao, đi chưa được bao xa thì lại có người nữa mắng tôi. Lúc này tôi cảm thấy có gì không đúng, vì sao? Tôi nghiêm túc hướng nội tìm, tôi đã tìm được rồi. Tâm nóng vội của tôi luôn rất mạnh, tôi vẫn luôn muốn tống khứ nó, nhưng vẫn chưa tống khứ được, hễ vội lên là lại xuất ra. Lúc này tôi hạ quyết tâm tống khứ nó, về sau những chuyện này quả thực cũng ít đi. Tôi chú ý hướng nội tìm, luôn luôn hướng nội tìm. Trên đường nhìn thấy người khác đánh nhau, tôi xem tôi còn tâm tranh đấu hay không để tống khứ nó đi. Đặc biệt là khi giảng chân tướng, tâm thái, ngữ khí của tôi có bình hòa hay không, có bị dẫn động hay không. Trên quảng trường, nhìn thấy một đôi nam nữ thanh niên có những hành động hôn hít không lịch sự, tôi lại tìm xem mình còn ham hố và mong muốn cuộc sống tốt đẹp hay không. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, không được nhận thứ này. Nhất định phải tống khứ nó. Sau khi chú ý hướng nội tìm, tôi phát hiện những phiền phức mà tôi gặp đã ít đi. Đây đều là điểm hóa của sư phụ. 8. Sư phụ vĩ đại, pháp vĩ đại. Con đường tu luyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trên đường tôi lái xe giảng chân tướng cũng gặp phải rất nhiều gian nan và nguy hiểm. Tôi đều vượt qua nhờ được sư phụ gia trì bảo hộ. Trước kia tôi cử động bất tiện, không mấy khi đi xa nên không biết đường. Sau khi lái xe, khách hàng đi đâu thì tôi cần lái xe tới đó. Vì nhiều nhân tố như không hiểu lắm về đường xá và cử động bất tiện, tôi đã gặp phải rất nhiều chuyện ngoài dự tính. Một hôm tôi đang tràn đầy lòng tin lái xe đi cứu người thì xe gặp phải chỗ đường xấu, không ra được, không sao lái được. Lúc này có một người đàn ông giúp tôi đẩy xe ra. Tôi đang định cảm ơn anh ấy thì anh ấy lại bắt đầu giảng chân tướng cho tôi. Tôi vui biết bao, tôi đã gặp được đồng tu rồi. Còn chưa kịp mừng thì đồng tu đã chĩa mũi nhọn vào tôi. Người chị thế này sao có thể lái xe được? Quả thực là không được. Chị dừng lái xe luôn đi. Chỉ riêng cơ thể của chị thế này đã không thể lái xe được rồi. Hãy mau chóng làm việc khác đi. Tôi quá hiểu việc lái xe vì tôi chính là người sửa xe. Một bát nước lạnh hắt thẳng vào mặt tôi. Trong tâm tôi quả thực thấy chán nản. Tôi không ngộ ra được pháp lý quá cao. Tôi chỉ cảm thấy không thể nghe lời anh ấy được. Mặc dù anh ấy sửa xe, có kinh nghiệm, nhưng tôi là đệ tử đại pháp. Đây chính là con đường cứu người của tôi. Tôi sẽ không quay đầu, tôi vẫn tiếp tục lái xe. Tôi chắc chắn sẽ đi theo con đường này. Có một lần tôi đang lái xe thì đột nhiên trời đổ cơn mưa. Gió mạnh cuốn mưa lớn đổ ào ạt vào trong xe của tôi. Bất chợt bên ngoài khung cửa kính không nhìn thấy gì. Tôi đang đi trên một con đường rất hẹp, mà trên đường người và xe cộ rất đông. Mọi người tránh mưa nháo nhác chạy khắp nơi. Xe của người khác sợ bị chắn đường, cướp đường, chạy như điên. Chỉ nhìn thấy xe bên cạnh áp sát xe tôi chạy vèo vèo như tên bay. Trong hoàn cảnh này, xe của tôi có thể bị lật bất cứ lúc nào. Đường rất hẹp, không thể dừng lại. Đi về phía trước thì lại không nhìn thấy đường. Tôi lại là người mới. Tôi lập tức nghĩ quẩn. Nếu xe của tôi bị lật thật, tôi lại không có khả năng gì. Hậu quả thật khó mà lường được. Lúc này trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một đoạn pháp của sư phụ. Chỉ xính vạn lý phá yêu trận, chảm tận hắc thủ trừ ác thần, quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ, nhất lộ sơn vũ tẩy trinh trần. Trích Trinh Hồng Ngâm 2. Diễn nghĩa: vun vút vạn dặm phá yêu trận, chém sạch hắc thủ trừ ác thần, ngại chi sương mù và gió dữ, mưa núi dọc đường tẩy bụi trần. Trích Trinh Hồng Ngâm 2. Tôi lập tức khởi được tinh thần lên. À, sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi đọc thuộc đoạn pháp này, lái xe tiến thẳng về phía trước. Tôi đã đột phá được. Quả thực tôi không biết dùng lời nào để bày tỏ lòng cảm kích của mình với sư phụ. Sau này mỗi khi gặp khó khăn, rất tự nhiên tôi lại nhớ tới đoạn pháp này. Đoạn pháp này đã gia trì cho tôi vượt qua rất nhiều quan. Từ đó về sau tôi càng ý thức được tầm quan trọng của việc học pháp. Lại một lần nữa, tôi đi tới một nơi mà phía trước đang sửa đường. Hai bên đường là những mô đất lớn, ở giữa chỉ có một con đường bùn đất mấp mô. Đi qua con đường lầy lội này là cái dốc lớn ngay trước mặt. Bình thường khi tôi lái xe, đường không tốt tôi đều không dám đi, đặc biệt là phía trước lại là một cái dốc lớn. Nếu xe của tôi không xông lên được thì cả người, cả xe đều sẽ lộn nhào. Hậu quả thực không dám nghĩ tới. Vốn dĩ tôi cũng không biết lên dốc. Trời đã tối, con đường tôi đi tới lại không thể quay đầu, tức là không còn đường lùi. Làm thế nào đây? Đúng vào lúc này, đoạn pháp ấy của sư phụ lại xuất hiện trong đầu tôi. Chỉ xính vạn lý phá yêu trận, chảm tận hắc thủ trừ ác thần, quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ, nhất lộ sơn vũ tẩy trinh trần. Trích Trinh Hồng Ngâm 2. Xông lên, không nghĩ thêm gì nữa. Tôi học thuộc pháp của sư phụ. Trên con đường bùn đất mấp mô, tôi vào ga mạnh, vút lên, đến trước sườn dốc lại vào ga mạnh. Lên nào, vào ga một chập tôi cũng đã vượt qua. Quay đầu nhìn lại con dốc đó quả là nguy hiểm. Giờ nghĩ lại, tôi cũng có đôi chút sợ hãi. Tôi thầm cảm kích. Đệ tử đại pháp có sư phụ bảo hộ. Đừng nói tới việc cứu người. Ngay cả tính mệnh của bản thân mình có thể giữ được hay không cũng đã là cả một vấn đề rồi. Sư phụ của tôi quá vĩ đại. Những chuyện thất kinh vô hiểm như vậy có quá nhiều. Có lần tôi không biết sao lại lái xe lên ra lề đường, chỉ cảm thấy oành một tiếng, chiếc xe sắp lật nhào, nhưng ngay lập tức lại giữ thẳng được. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy mình ngã ra từ lề đường. Lề đường này còn khá cao, sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi. Có lần tôi đang lái xe thì cảm thấy chiếc xe sao lại hơi lệch. Vì tôi không thể cử động để xem rốt cuộc là xe bị làm sao nên chỉ có thể tiếp tục chạy. Sau khi về đến nhà nhìn lại thì một bánh xe đã bị xịt lốp. Như vậy mà tôi cũng đã lái được về đến nhà. Đôi khi xe bị lún trên đường, liền có người đẩy xe giúp tôi. Tôi nghĩ đây là sư phụ cử người tới giúp tôi. Sư phụ ban cho tôi quá nhiều. Quả thực tôi không sao nói hết. Điều tôi có thể làm là cứu nhiều người hơn nữa. Dù gió sương mưa tuyết gian nan như thế nào, tôi cũng đều cố gắng kiên trì lái xe đi giảng chân tướng. Một lần tuyết rơi dày mặt đất, mặt đường rất trơn, lại mấp ma mấp mô. Tôi lại lái xe đi cứu người. Chồng tôi không yên tâm nói: Tuyết lớn như thế này, cô còn ra ngoài làm gì? Tôi nói, đi cứu người, không thể bê trễ được. Đến khi về tới nhà, tôi mừng thầm, hôm nay mình ra ngoài không vô ích, lại cứu được thêm những mấy người. 54 tuổi, tôi học lái xe, năm nay tôi 59 tuổi, tôi đã lái xe được 5 năm. Những năm này, tôi đã giảng bao nhiêu chân tướng, cứu được bao nhiêu người, tôi cũng không thể nhớ được. Sư phụ bao nhiêu lần bảo hộ tôi cũng nhớ không hết. Tôi chỉ nhớ sư phụ vĩ đại, pháp vĩ đại, tôi chỉ nhớ phải cứu nhiều người. 9. Hạnh phúc khi bận rộn đi cứu người. Người như tôi mà có thể đắc được đại pháp, tôi có sư phụ bảo hộ, tôi có thể cứu người, tâm tôi vui biết bao. Một lần nọ, mẹ của một đồng tu nhìn thấy tôi cử động rất khó khăn, liền tỏ vẻ buồn bã nói, chị thật khổ, nhìn chị mà tôi thương quá. Tôi vui vẻ nói, tôi không khổ, cả thế giới có 7 tỷ người, chỉ có 100 triệu người đắc pháp, trong đó có tôi là người hạnh phúc biết bao. Con người đều không biết phải sống như thế nào, nếu biết nên sống thế nào thì đã không khổ rồi. Tiếp đó tôi kể về những biểu hiện siêu thường của đại pháp trên người tôi. Bà ấy xúc động nói, chị thật là hạnh phúc. Có rất nhiều người nói tôi, bà lão này lúc nào cũng vui vẻ. Một lần tôi chở một người phụ nữ hơn 50 tuổi, bà ấy buôn bán rất giàu có, nhưng khuôn mặt lại sầu não. Nhìn thấy tôi cười ha ha giảng chân tướng, bà bèn đem chuyện buồn của mình kể cho tôi nghe. Hóa ra con trai bà nghiện hút, tôi liền kể cho bà trải nghiệm của bản thân tôi. Chỉ cần tu đại pháp thì thứ gì cũng đều thay đổi. Tôi chẳng có gì cả, cơ thể lại tàn tật, nhưng tôi thấy vui vẻ bởi vì tôi tu đại pháp. Hy vọng bà ấy cũng có thể học đại pháp. Lúc đó bà rất tán thành những lời tôi nói. Còn có rất nhiều người không phục tôi. Có một ông lão dùng ngón tay chỉ vào tôi mà nói, bà, rồi lại chỉ vào chiếc xe nói, lái cái xe này. Tôi nói, đúng vậy. Ông ấy lại hỏi lại lần nữa, bà, lái chiếc xe này ý hả? Tôi đáp lại, đúng vậy. Ông ấy mở to hai mắt, há hốc miệng, rồi đột nhiên giơ ngón tay cái về phía tôi, ra hiệu tán thưởng, dừng tại đó hồi lâu không nhúc nhích. Mỗi lần như vậy tôi đều giảng chân tướng bằng trải nghiệm của chính bản thân mình. Chúng sinh đều đắc cứu trong sự kinh ngạc và thán phục. Tôi không được đi học ngày nào, đến 28 tuổi tôi cũng chưa hề bước ra khỏi cổng, không biết bên ngoài ra sao. Sau khi kết hôn thì tôi chỉ đi từ nhà tới chợ bán khoai lang. Người ta nói tôi là một đường thẳng nối hai điểm. Khi tôi muốn ra ngoài cứu chúng sinh, người ta lại nói tôi, chị có tìm được đường không? Hôm nay tôi có thể nói với tất cả mọi người rằng tôi đã tìm được đường rồi. Sư phụ cấp cho tôi một con đường thông lên trời, có thể đi khắp thế giới, có thể đi cứu người. Thân thể tôi từ chỗ suy kiệt tới bây giờ không cần uống một viên thuốc, nhưng tinh thần rất sung mãn. Niềm cảm kích này có thể dùng ngôn từ của con người mà nói ra được chăng? Con người có thể làm được chăng? Là pháp đã tái tạo lại tôi, sư phụ đã cấp cho tôi sinh mệnh mới. Tôi đắc pháp năm 2002, không theo kịp thời thịnh thế đại pháp Hồng Truyền trước năm 1999. Tôi rất ngưỡng mộ những đồng tu đắc pháp lúc đó, tôi nghĩ họ nhất định rất tinh tấn. Trong các bài giảng pháp của sư phụ, hết lần này tới lần khác đều giảng phải dũng mãnh tinh tấn, phải tranh thủ cứu người. Tôi cũng phải chú ý, luôn luôn hướng nội tìm, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc. Trong khi cứu người, tôi cố gắng hết sức khắc phục khó khăn, bước ra khỏi cửa nhà. Khi giảng chân tướng, tôi ức chế nhân tâm, mở miệng ra cứu người. Trong cuộc sống, cử động bất tiện nên tôi hạn chế hoạt động ở mức tối thiểu. Đi ngủ tôi không thay quần áo, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian, vì để ít phải đi vệ sinh, tôi ăn ít lại, uống ít nước. Đói hay khát thì tôi cố nhịn. Bây giờ tôi ăn ít, uống ít cũng không thấy đói, thấy khát là sư phụ đã gia trì cho tôi. Tôi đắc pháp đã gần 14 năm rồi, nhưng chưa một ngày tôi bỏ học pháp, chưa một ngày tôi bỏ luyện công, dù khó khăn thế nào tôi cũng đều kiên trì. Nhằm đảm bảo mỗi ngày học được một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân vô số lần. Tôi có thể học pháp bằng cách học thuộc lòng từ bài giảng thứ nhất đến bài giảng thứ sáu. Về cơ bản, tôi đọc thuộc sai rất ít. Khi gặp chuyện buồn, tôi xem xét vấn đề ngược lại. Tôi liền nghĩ, quan này mình nhất định phải vượt qua, nhất định phải vượt qua cho tốt. Tìm ra nhân tâm đều buông bỏ thì sẽ qua được. Đồng thời tôi cầu xin sư phụ gia trì, ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Tu luyện như thuở đầu, Tất Thành, trích giảng pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009. Đi theo sư phụ, vĩnh viễn không từ bỏ. Trong lòng tôi có rất nhiều lời cảm tạ sư phụ muốn nói, nhưng tôi không có văn hóa, tôi không nói ra được. Tôi chỉ biết hai tay hợp thập nói với sư phụ, cảm tạ sư phụ. Các đồng tu giúp tôi rất nhiều, đúng thực là đã cống hiến một cách vô tư. Dù trong cuộc sống hay trong tu luyện, tôi thực sự xem đệ tử Đại Pháp như người một nhà. Tôi muốn nói với mọi người một câu, mọi người vất vả quá, cảm ơn mọi người. Hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.